Tản mạn về Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân sống đẹp, viết đẹp. Có một lần tôi đến gặp Nguyễn Tuân vào đúng lúc ông rất vui. Ông mời tôi một ly rượu quốc lùi và luận bàn sôi nổi về chuyện đời, chuyện văn. Tôi nhớ mãi ý kiến này của ông. Có hai chữ thi nhân và thi sĩ. Thi sĩ thì chỉ có nghĩa là anh làm thơ, người có nghề làm thơ. Còn thi nhân nói cả con người cũng đẹp, cũng thơ. Thi nhân là người thơ kia mà. Tôi thích chữ thi nhân hơn thi sĩ, nghe nó sang hơn. Có nhà thơ chỉ đáng gọi là thi sĩ, không đáng gọi là thi nhân. Như thế là Nguyễn Tuân rất chú ý đến lối sống đẹp, nhân cách đẹp của người cầm bút, thậm chí coi trọng cái sống hơn cả nghệ thuật. Ngày xưa, ông đặc biệt quý trọng Tản Đà vì tác giả thề non nước sống rất đẹp, như một người tiên giữa cõi phàm trần. Tản Đà hay nói mỉa cái nghề buôn văn bán chữ của mình chẳng qua cũng chỉ là cách nói ngông, nói phẫng. Thế thôi, đối với cái xã hội đồng tiền phàm tục thời ấy, xem văn chương chỉ như một thứ hàng hóa rẻ mạt. Chứ thực ra, hai chữ thiên lương, thằng hiếu nhớ, con người ấy có khí tiết, có nhân cách lắm chứ. Có lẽ trong đời sống văn học nước ta, Nguyễn Tuân là cái bút cuối cùng sống theo kiểu Tản Đà, nghĩa là sống như một văn nhân, tài tử. Bây giờ những người làm nghệ thuật không nhất thiết phải sống một cách nghệ sĩ theo đúng quy cách, đúng nghi thức đến thế nữa, nhưng cái quan niệm người cầm bút phải sống đẹp, có tư cách, không vì đồng tiền, vì quyền lực bất nghĩa mà quỳ gối thì vẫn còn là một bài học đầy ý nghĩa và rất thời sự. Nguyễn Tuân là người hết sức coi trọng sự trung thực với mình, trung thực với người. Đọc lại những bài viết của ông, những ngày liền sau cuộc cách mạng tháng 8 và thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, thấy ông lắm khi cũng tả huynh ấu chỉ và có những suy nghĩ giản đơn sơ lược như ai. Nhưng vì ông chân thành nghĩ thế và viết thế nên ông vẫn tạo ra được những áng văn lôi cuốn đầy xúc động. Vô đề, ngày đầy tuổi tôi cách mạng, đường vui. Hồi tôi làm tuyển tập Nguyễn Tuân, có nhiều lần tiếp xúc với ông để hỏi về tiểu sử và về văn của ông một cách tỉ mỉ. Ông cho biết, năm 1929, đang học năm thứ tư, trường Thành Trung Nam Định, tương đương cấp 2 bây giờ, ông bị đuổi vì tham gia cuộc bãi khóa phản đối một giáo viên Pháp nói xấu người Việt Nam. Ông trở về Thanh Hóa, nơi gia đình ông cư trú, và rủ được vài người bạn sang Lào rồi vượt sông Cửu Long qua đất Thái Lan. Ông bị mật thám theo dõi và bắt ở Bangkok và sau đó bị tù hàng năm trời. Tôi hỏi ông, lúc đi như thế thì có tư tưởng gì, có động cơ gì? Ông nói, đối với một số người nào đó, họ có thể trả lời vì yêu nước, yêu tự do, hay hơn nữa, đi để tìm cơ sở cách mạng. Còn tôi thì xin trả lời vì thích đi chơi thế thôi. Đi không có giấy phép nên nó bắt. Ông rất ghét những người viết hồi ký mà nói sai sự thật, bịa ra điều này, điều khác để tô vẽ thêm cho mình. Có lần, ông đột nhiên hỏi tôi về tư cách một nhà phê bình nọ. Tôi đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì ông nói. Tôi rất ghét cái anh ấy. Tôi biết ngày xưa anh ta làm văn, làm báo nhưng có chơi bời gì đâu, sống như một viên chức có nề nếp và sang trọng. Vậy mà bây giờ anh ta cũng nói ngày trước tôi cũng cô đầu cô đít, cũng thuốc sái kề lắm. Cái thằng cha lạ thật hay gì cái chuyện đó mà cũng nói dối. Tôi chắc Nguyễn Tuân chịu nghĩ một chút thì cũng hiểu được vì sao lại có chuyện nói dối lạ như thế. Thời ấy, đó là nghệ sĩ thì phải sống phóng túng, đối lập với lối sống khuôn phép kiểu viên chức. Nhưng rất ghét một người với một lý do ấy thì quả thực Nguyễn Tuân không chịu được bất cứ sự thiếu trung thực nào dù nhỏ và vô hại. Ở Nguyễn Tuân còn có điều này rất đáng quý, tinh thần dân chủ sâu sắc dường như đã thấm vào máu thịt. Đối với những người có chức có quyền, ông luôn luôn giữ tư thế bình đẳng. Thực ra, ông cũng không thích gặp những cán bộ cao cấp. Ông không hề coi thường những tài năng trẻ và thích tìm đọc họ. Không phải ngẫu nhiên mà những thế hệ cầm bút trẻ cũng rất quý mến ông. Không phải ở nhà văn đàn anh nào cũng được họ có cảm tình như thế. Nói chung, ông rất yêu quý thanh niên, yêu quý thiếu nhi. Người ta thường nói đến giọng văn khinh bạc của ông, nhất là ở những tác phẩm viết trước cách mạng tháng 8. Nhưng cứ đọc lại mà xem, ngay cả thời trước, ông khinh bạc với những ai chứ không bao giờ khinh bạc với thiếu niên và phụ nữ. Tôi đã thấy ông chảy nước mắt khi các em của một trường trung học kia nồng nhiệt đón ông tới nơi nói chuyện với các em. Con người ấy yêu trẻ và tâm hồn cũng rất trẻ. Tôi đã được thấy ông sung sướng khi có một cô giáo trẻ lần đầu được gặp ông, lấy làm ngạc nhiên thấy ông là một ông già. Đọc văn bác, cháu cứ tưởng bác trẻ lắm, mà sao cái tên Nguyễn Tuân cứ như tên một thanh niên ấy? Trong nhiều tập tùy bút của mình, viết trước cách mạng tháng 8 1945, đặc biệt là trong chiếc Lư Độc Mắt Cua, thấy Nguyễn Tuân nhiều khi tự vẽ mình như một kẻ hết sức bê tha trụy lạc. Không biết sự thực có phải như thế không? Tôi đã tiếp xúc với ông nhiều lần và những bữa ăn thấy ông quả là một tiểu đồ. Ông thích uống rượu, bữa cơm nào cũng phải có rượu ngon, nhưng ông ăn rất ít, đúng là ăn như mèo và uống thì có ngữ, không bao giờ quá chén say mềm để đến nỗi mất cả tư thế. Ngày xưa, Tú Sương cũng tự vẽ mình vô cùng nhếch nhác, nào là cao lâu thường ăn quỵt, thổ đĩ lại chơi lường, nào là biết thân thùa trước đi làm quách, chẳng ký không thông cũng cậu bồi. Nhưng theo chỗ tôi biết, ông Tú trong đời sống thực đâu có thế, trái lại rất thanh tao phong vận là khác. Thì ra, đó chỉ là một cách nói ngông, nói phẫn để ngạo thế, để chửi đời đấy thôi. Những năm cuối đời, Nguyễn Tuân đau ốm luôn, ông bị thấp khớp và đau tim nặng. Thật chế chiêu đối với một con người ham xê dịch và thèm khát những cảm giác mạnh. Mỗi lần bệnh khớp tái phát, các khớp xương sưng tấy lên, ông nằm co quắp trông rất tội. Những lúc ấy, tôi để ý thấy ông rất ngại có người đến thăm. Ông không muốn người ta thấy mình tiêu tụy, không còn giữ được tư thế đàng hoàng sang trọng nữa. Chú thích: có một lần Nguyễn Tuân ốm, tôi đến thăm, tới cửa đóng, một tờ giấy to dán ngoài cửa đại ý: vị nào đến thăm bệnh nhân Nguyễn Tuân xin sướng tên mình hai lần, nếu không thấy trả lời thì mời về, xin cảm ơn. Lần cuối cùng tôi gặp ông là vào một buổi sáng ở phòng văn thư hội nhà văn 65 Nguyễn Xu. Cũng có mặt lúc đó có Nguyễn Khải, Bùi Bình Thi, Xuân Quỳnh, Hà Minh Đức. Trông ông có vẻ khỏe mạnh, da rẻ hồng hào và ông rất vui. Ông nói mình bị bệnh tim, bác sĩ khuyên tránh việc vui, việc buồn. Mình nghĩ cái nghề của mình chỉ có vui và buồn, tránh đi thì còn làm văn thế nào, bỏ nghề chứ còn gì. Lại nói hôm nọ, có mấy người Liên Xô đến thăm và hỏi về chuyện viết. Họ hỏi ông thường viết vào những thời gian nào. Mình trả lời thường vào ban đêm. Họ hỏi lý do, bị nói vì lúc ấy các nhà phê bình họ đi ngủ cả rồi. Ông còn kể nhiều chuyện Tiếu Lâm rất tục, cả Tiếu Lâm ta lẫn Tiếu Lâm Tây. Kể xong mỗi chuyện lại cười thoải mái, cuốn mũi nhăn lại, trông rất hóm và rất nghịch. Thấy Nguyễn Khải có bao thuốc lá đầu lọc để ở túi ngực, rút từng điếu ra hút. Hồi ấy thuốc lá đầu lọc dù chỉ là thủ đô, du lịch hay Thăng Long cũng quý hóa lắm. Ông xin vài điếu, tuy trong tay có sẵn một điếu chưa châm lửa, ông nói: bác sĩ bắt hạn chế, mỗi ngày chỉ được hút một điếu thôi. Nếu thèm quá thì hút thở ra ngay, không được hút thật. Rượu thì cấm hẳn, thuốc lá thì mình thực hiện được, nhưng rượu thì không bỏ được. Nguyễn Khải cho biết sắp trở lại Sài Gòn và hỏi Nguyễn Tuân có gửi gì không. Nguyễn Tuân nói: tôi định viết thư cho một người bảo gửi tiền ra cho mình tiêu. Nguyễn Khải khen Nguyễn Tuân đẹp lão, nhưng lại nói ấy không nên đẹp lão là có khi sắp sửa đấy. Bây giờ nghĩ lại, thế lời nói của Nguyễn Khải thế mà thiêng. Hôm ấy là thứ Bảy, Nguyễn Tuân hẹn với Nguyễn Khải đến thứ Ba tuần sau sẽ gửi thư nhờ anh chuyển hộ vào Sài Gòn. Nhưng đúng cái ngày thứ Ba ấy, 28 tháng 7 năm 1987, Nguyễn Tuân qua đời. Nguyễn Tuân đã để lại cho đời những trang văn đẹp, đồng thời gửi lại trong lòng người hình ảnh một nhân cách đẹp. Vinh sự này không phải nhà văn nào cũng có được. Đúng thế, có một hình ảnh con người Nguyễn Tuân hình thành một cách tự phát mà rất đậm nét trong tâm thức của giới văn học, như một sự tổng hòa cái tôi trong văn với cái tôi ngoài đời của Nguyễn Tuân. Tôi dám nghĩ rằng không ít người đã mê hình ảnh này hơn cả chính cái văn của Nguyễn Tuân nữa. Bởi vì cái lối viết rất riêng của ông chưa hẳn đã hợp khẩu vị của mọi người. Hợp thì rất thích, nhưng không hợp thì cũng sẽ ngán lắm. Nhưng hình tượng con người của ông, tài hoa, uyên bác, đặt cái tài, cái đẹp, cái thiêng lương lên trên hết, trung thực, thẳng thắn, ghét cay ghét đắng sự thô bỉ, phàm tục. Một nhân cách như thế, ai mà không kính trọng, ai mà không mến yêu. Nguyễn Tuân và hai chữ phức tạp. Tôi bắt đầu tìm hiểu Nguyễn Tuân từ năm 1961, cũng chả có mục đích thiết thực gì. Hồi ấy có lẽ không có ai hy vọng viết lách gì nhiều về Nguyễn Tuân, vì ông là nhà văn. Trước cách mạng thì lãng mạn tiêu cực, sau cách mạng thì luôn luôn có vấn đề. Từ khoảng năm 1957 trở đi, hết phở, xê cốp đã đến tình rừng, tờ khoa, giỏ lụa. Mãi đến năm 1968, tôi mới được tạp chí Văn học đặt viết một bài về Nguyễn Tuân. Tôi viết bài này sau chuyến đi đón Nguyễn Tuân vào nói chuyện với khoa văn trường Đại học Sư phạm Vinh. Lúc ấy, sơ tán ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Tuân nói chuyện về ký chống Mỹ. Còn tôi thì viết con đường Nguyễn Tuân đi đến bút ký chống Mỹ. Suốt từ ngày ấy cho đến năm 1980, tôi không viết được gì thêm về Nguyễn Tuân và cũng không có dịp nào tiếp xúc với nhà văn nữa. Khác với nhiều nghệ sĩ khác, Nguyễn Tuân vừa có sức hút người ta vào, vừa có sức đẩy người ta ra. Hút vì ông là một tài hoa độc đáo, tài và sắc bao giờ chả hút người. Còn đẩy ra, người ta nói ông khó tính, ông khinh bạc, kiêu ngạo. Cũng có thể nói ông là người biết yêu mình, biết quý trọng mình và quý trọng tự do. Nghĩa là trừ nhiệm vụ phải làm ra không kể, còn thích thì làm, không thích thì thôi. Không thích ăn thì mời cũng không ăn, không thích viết thì nài cũng không viết. Người không có công việc đến chơi ông, nếu không thích ông không tiếp. Tất nhiên tôi chỉ bằng con cái ông, bạn bè gì mà đến chơi. Hiểu ông như thế nên tôi không đến ông lần nào dù vẫn chịu sức hút của ông. Bẵng đi, cho đến năm 1980, nhà xuất bản Văn học bỗng cho người đến bảo tôi làm tuyển tập Nguyễn Tuân. Vì công việc làm tuyển tập, Nguyễn Tuân cho phép tôi tới gặp ông không cần báo trước, miễn là đến từ khoảng 10 giờ trở đi. Ông có thói quen đi dạo hàng ngày vào buổi sáng, cho đến 10 giờ thì về nhà ăn cơm. Vì thế, tôi hay gặp ông vào lúc ông ngồi trước mâm cơm. Ông ăn một mình ngay trong phòng làm việc và tiếp khách. Tôi ngạc nhiên thấy ông ăn uống sơ sài, đạm bạc lắm. Thường chỉ có một đĩa rau muống luộc, một bát nước rau và vài quả cạp muối, một đĩa thịt kho. Đồ tráng miệng cũng đơn giản, chẳng hạn chỉ một vài lát sứa, thức ăn sơ sài nhưng bao giờ cũng có rượu. Ông ăn ít và thùng thẳng kéo dài. Liên hệ đến văn của ông, tôi càng hiểu ra vì sao ông hay nói đến cái ăn, cái uống, tuy thực ra không phải là người ham hố ẩm thực. Cũng là một kiểu ngông đấy thôi. Thiên hạ thường gọi miếng ăn là tầm thường, không đáng nói trong văn chương. Ông bèn nâng lên thành một cái gì thiêng liêng lắm. Ăn uống cũng phải có đồ phép tắc, nghi lễ. Và người ăn uống cho tử tế, ông gọi là biết tự trọng, cũng phải là một nhân cách văn hóa và đầy tài hoa nữa. Nhưng mặt khác, ông đã nói được thật sâu sắc cái điều mà có lẽ chỉ Nguyễn Tuân mới làm nổi. Miếng ăn và cách ăn uống cũng là một phương diện văn hóa mang đậm tính dân tộc. Trong đời sống cũng như trong văn chương, Nguyễn Tuân coi miếng ăn không chỉ là một nguồn dinh dưỡng vật chất, ông còn tiếp cận nó như những giá trị văn hóa, nghệ thuật. Trong hương vị chén trà buổi sớm hay bát phở ăn vào mùa rét, có cả linh hồn đất nước ông bà cười vào đó. Đối với miếng ăn, ông không quý ở chỗ thịt cá ê hề, mà ở chỗ nấu nướng đúng quy cách, đúng khẩu vị người Việt Nam chân chính. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đến cái cơ sở văn hóa, cơ sở thẩm mỹ vững chãi của nó. Trong chuyến đi với tôi từ Hà Nội vào Thanh Hóa, trường Đại học Sư phạm Vinh, ông từ chối không ăn những món ăn dọc đường, dù là phở hay miếng gà. Những món ăn như thế ở các hàng quán dọc đường thời chống Mỹ đã được xem là sang lắm rồi. Ông đem theo cơm nắm, sắt ra mấy lát nhỏ, ăn với ruốc. Buổi chiều tới trường Đại học Sư phạm Vinh, một bữa tiệc thịnh soạn đã chờ ông, nhưng ông chỉ ăn rất ít và chỉ đụng đến một món xoàng xịt nhất, món trứng tráng. Bữa cơm cuối cùng, các đồng chí phụ trách khoa văn tiễn ông có rau xà lách non tươi và những lát cà chua chín đỏ. Ông tỏ vẻ thích thú và khen, bữa ăn đẹp. Trong không khí thân mật và thoải mái, ông kể chuyện có lần được một nhà sư đãi một món thịt cầy đặc biệt, thịt ướp gia vị, đặt vào sữa bông sen rồi bó lại và đồ chín. Người ăn thưởng thức một cái rất tục, hòa hợp với một cái rất thanh, vừa có vị chát của nhựa sen, vừa có hương thơm của hoa sen. Tiếp xúc với Nguyễn Tuân, thấy ông rất trung thực, thực với mình và thực với người, và cũng rất tự tin. Đối với ông, hình như người khác đánh giá ông thế nào, dù đúng hay sai, ông cũng không cần lắm. Con người thật của mình như thế nào, ý nghĩ thật của mình ra sao, cứ bày ra như thế, chẳng cần che đậy, giấu giếm gì. Có lần ông nói rất tự nhiên, tôi đọc lại, vang bóng một thời, tôi thấy phục tôi quá. Bởi vì kể xưa tôi đã hiểu gì về quan điểm lao động, Thế mà sao tôi lại biết ca ngợi những người thợ mộc trong cái chuyện trên đỉnh Non Tàn? Hồi ấy tôi cũng chưa hề lên núi Ba Vì. Sau này, đến thời kháng chiến mới lên. Vậy mà sao tôi tả chính xác thế? Ông cười hóm hình. Ấy, nói thế người ta lại quy cho là chủ trương nhà văn không cần đi thực tế thì chết. Nguyễn Tuân rất ghét những nhà văn viết hồi ký cứ hư cấu để tô vẽ thêm cho mình. Khi tôi hỏi ông vì sao bị bắt hồi năm 1929-1930, ông nói: có gì đâu, sau khi bị đuổi học vì tham gia một cuộc bãi khóa ở trường Thành Trung Nam Định, tôi về nhà, lúc ấy ở Thanh Hóa, buồn quá, bèn rủ mấy thằng bạn đi chơi sang Lào, rồi qua Thái Lan. Bọn mật thám tưởng mình đi tìm cơ sở cách mạng nên theo dõi sát, đến Bangkok thì nó bắt. Nó giải đi theo đường Campuchia về Sài Gòn rồi lại vòng ra Bắc theo đường biển, qua biên giới Thái Lan-Campuchia, vùng Battambang. Tôi biết có một cái hồ đẹp lắm, nhưng ngồi trong cái xe tù kín mít biết làm thế nào. Tôi bèn giả vờ đau bụng cuống cuồng lên, nó phải thả xuống, thế là được ngắm cảnh hồ. Nguyễn Tuân là thế, cứ được đi nhiều, xem nhiều là thích rồi, dù là trên đường đi đầy. Nhiều nhà văn khi làm tuyển tập có tâm lý càng được tuyển nhiều càng tốt. Nguyễn Tuân không thấy, ông không hề ép phải tuyển cho ông nhiều. Trái lại, có những trường hợp cứ nhất định đòi bỏ bớt đi. Chẳng hạn tôi định tuyển một bài ông viết về tranh lụa Nguyễn Phan Chánh đăng trên tờ Thời vụ năm 1938. Lúc ấy chưa có bài Phố Phái. Cốt là để cho người đọc thấy ông là nhà văn am hiểu, tường tận cả hội họa. Ông kiên quyết bắt bỏ đi. Bài ông viết về Dostoevsky cũng thế. Tuy là bài được nhiều người thích, ông đòi bỏ đi với lý do viết chưa thật nghiêm túc. Vì lúc viết, ông chưa đọc được nhiều bài nghiên cứu về đốt mà ông biết là phong phú. Ngoài ra, những tài liệu tham khảo ông đã đọc từ lâu, khi viết có mượn ý người khác, nhưng không thể nhớ mà chú thích cho sòng phẳng được. Tóm lại, đối với ông, bài viết vốn là bài diễn văn đọc trong dịp kỷ niệm Dostoevsky năm 1956, chưa xứng đáng với tầm cỡ nhà văn Nga và không thật nghiêm túc về mặt khoa học. Nhưng bỏ bài ấy đi thì tiếc quá. Tôi và anh biên tập cứ nài mãi. Ông phải đồng ý, nhưng với điều kiện cho ông viết mấy dòng gọi là tái bút để bày tỏ những điều khiếm khuyết nói trên với độc giả. Ai nấy đều biết Nguyễn Tuân có một phong cách nghệ thuật rất sâu và độc đáo. Nhưng phong cách là một khái niệm khó xác định về lý thuyết và cũng khó vận dụng trong việc nghiên cứu những nhà văn cụ thể. Nhân được tiếp xúc với Nguyễn Tuân, tôi bèn đem vấn đề này ra hỏi. Ông nói, văn học có cái rất vui là phong cách, cách nói, cách viết khác nhau. Vậy mà nhiều anh viết văn, dạy văn lại không đi vào đấy. Chỉ nói về nội dung, về tư tưởng nên trở thành nhạt nhẽo vô duyên. Tại anh thôi, cái chỗ phong phú, cái chỗ xôm nhất, vui nhất, anh đếch đi vào nên người ta chán. Mỗi người viết có một cái vision, nhãn quan, riêng. Nó đẻ ra phong cách. Do thế mà anh thì thích tả gió, tả nắng. Anh thì thích tạp mây, tạp mưa. Anh thì có sở trượt này, sở đoạt nọ. Rồi cách đưa vấn đề, nhìn vấn đề cũng khác nhau. Rồi bỗng ông chuyển giọng như là cãi nhau với ai. Có ai nhận xét tôi hay lan man, nhưng bài văn đâu phải bản báo cáo, mà phải có những mục 1, 2, 3, 4. Cũng không phải bài luận học trò. Cách nói chỉ là hiện tượng bên ngoài. Điều quan trọng là cái mạch tư tưởng bên trong chứ. Có anh lại nói cuốn Sông Đà của tôi vừa lan man vừa mắc vào bệnh thiên nhiên chủ nghĩa, không nói đến con người, thế thì bài xòe của tôi bỏ đi đâu? Nhiều anh phê bình có lối viết, lẽ ra nên thế này, lẽ ra phải thế kia, vào hàng phở lại cứ đòi ăn cơm, rồi phê bình lẽ ra phải có cơm. Ông ngừng lại, ăn một miếng sứa rồi dịu giọng. Có hai lối viết, tôi gọi là lối nóng và lối lạnh, cũng như tạng người, có tạng hàn, tạng nhiệt, tôi thích lối viết lạnh. Chém treo cành, tức bữa rượu máu, Nguyễn Đăng Mạnh, là lối viết lạnh. Những anh không hiểu quy cho tôi là ca ngợi tên Đao Phủ chém đầu người. Trong số này, có anh cũng viết văn làm thơ mà sao nó ngu thế? Tôi cho tác phẩm phải tạo được cái không khí cho câu chuyện của mình, không thì không có giá trị gì. Kinh nghiệm tạo không khí là phải có tri thức lịch sử, địa lý, tri thức về thiên nhiên, rồi dùng sức tưởng tượng mà dựng nên. Hồi tôi viết bài Nguyễn Văn Chỗi, Điện Cao Thế Nguyễn Văn Chỗi cháy sáng một vòng trái đất. Tôi muốn tạo ra cái resonance, âm vang toàn thế giới. Lúc đó tài liệu kề cuộc quá, nhưng vẫn phải cố tạo không khí. Tôi phải ngồi hàng giờ trước quả địa cầu và bản đồ thế giới mà tưởng tượng. Tiếp xúc với Nguyễn Tuân, thế ông là cả một kho chữ nghĩa, Đi đường với ông luôn bị ông đố chữ. Tôi thì làm sao đủ chữ nghĩa mà đối đáp với ông. Lại nhớ chuyến đi vào Thanh Hóa. Chuyện lâu rồi, nay ôn lại, tôi chỉ còn nhớ có một câu hỏi này của ông. Mà tại sao lại có câu hỏi ấy, tôi cũng quên mất. Anh có biết Tiết Canh đánh thật khéo, người ta gọi là gì không? Tôi chịu, không biết. Bác lái xe hẳn là một tay sành sỏi. Ông vốn là chủ ô tô chạy đường Vinh, Đô Lương ngày trước đáp, gọi là Tiết Canh úp đĩa. Nguyễn Tuân gật gù cho là được, nhưng ông thêm, người ta còn gọi là Tiết Canh sâu lạt. Nguyễn Tuân thích những từ gọn, mạnh và sắc. Một lần tôi thấy trên bàn làm việc của ông có quyển sách tiếng Pháp nhan đề La Forme et la Fox, hình như viết về nghệ thuật hội họa trừu tượng. Ông nói đây là quyển sách một người bạn ở Pháp gửi tặng ông và ông muốn dịch là hình và lực cho khỏe. Trong tuyển tập Nguyễn Tuân có phần in lại một số bài tiểu luận phê bình của ông. Tôi viết giới thiệu vài trang và đặt đầu đề là Nguyễn Tuân viết tiểu luận và dựng chân dung văn học. Ông nói tiểu luận là một động từ. Vậy phải chữa là Nguyễn Tuân tiểu luận và dựng chân dung văn học. Như thế gọn hơn và mạnh nghĩa hơn. Con người ta càng có lắm chữ nghĩa thì càng có lắm suy nghĩ sắc sảo. Không kể những lời ông đã viết ra, Nguyễn Tuân còn có nhiều câu nói tuy chỉ phát biểu miệng thôi, nhưng đã gây được ấn tượng rất sâu trong tâm trí người được tiếp chuyện ông. Những câu nói vừa chính xác, vừa dí dỏm, tuy có hơi ác. Đáng chú ý nhất là những câu về giới phê bình và nhất là về một số nhà thơ, nhà văn quen thuộc. Nguyễn Tuân rất ghét đối uyển ngữ, quanh co, không gọi đúng tên sự thật. Chẳng hạn, ăn cắp không gọi là ăn cắp, lại nói vi phạm của công. Ông cũng phàn nàn về tình trạng lạm phát từ ngữ khẳng định và tuyệt đối hóa, cái gì cũng rất, cũng nhất, rất hay, rất tốt, rất vĩ đại. Nhưng ông lại có vẻ thích hai chữ phức tạp. Các bài tiểu luận của tôi in ở đầu tuyển tập, ông chỉ khen một ý. Nguyễn Tuân là một hiện tượng văn học phức tạp. Ông hiểu phức tạp là dấu hiệu của tiến hóa. Ông nói cái ý này với một số cộng tác viên nhà xuất bản tác phẩm mới trong một bữa liên hoan nhẹ do nhà xuất bản tổ chức nhân dịp đầu năm 1987. Đúng tháng 7 năm ấy, ông qua đời. Cái ý phức tạp nọ, thực ra tôi được nghe ông nói lần ấy là lần thứ hai. Lần thứ nhất, ông nói khi bản thảo tuyển tập Nguyễn Tuân tập 1 vừa hoàn thành năm 1980. Nguyên do là bài tiểu luận của tôi hơi dài, quá mức quy định cho một bài giới thiệu tuyển tập. Nhà xuất bản bảo tôi tước bớt đi, nhưng tôi lúng túng vì văn mình cắt đi trang nào cũng tiếc. Các anh biên tập bèn đưa cho Nguyễn Tuân đọc và nhờ ông giúp tôi bỏ bớt những chỗ dài dòng không cần thiết. Hôm ấy, tôi đến ông để nghe ông góp ý kiến. Ông mời tôi uống rượu, thế rượu đựng trong một cái chai để chữ vodka. Tôi hỏi, rượu vodka? Ông lắc đầu, đây là rượu bất hợp pháp, đựng trong cái chai xét lại. Suốt từ 7 giờ đến gần 12 giờ trưa, ông nói nhiều chuyện rất vui, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến bài viết của tôi cả. Tôi đoán ông chưa xem nên đứng lên cáo từ ra về. Ông giữ lại, lấy tập bản thảo ra và tự tay cho vào cái túi sách của tôi, một cử chỉ thân mật ít có ở ông. Và ông thùng thẳng nói, tôi đã đọc rồi, tôi không có ý kiến gì khác. Nhà xuất bản có bảo tôi nói với anh cắt bớt đi cho gọn hơn, nhưng tôi đã nói với họ rồi. Có những nhà văn đơn giản, người ta chỉ viết vài trang cũng đủ, nhưng có những nhà văn phức tạp, người ta phải viết dài. Nguyễn Tuân là người sướng nhất. Nghe tin Nguyễn Tuân ốm, tôi đến thăm. Tới nơi, thấy cửa phòng mở, tôi giật mình, ông đang nằm ngủ trên tấm phản, sao giống hệt cha tôi ngày trước. Hóa ra, người có tài và người không có tài nhiều khi cũng giống nhau, từ cách nằm đến cái miệng hơi hé mở, có vẻ mệt, nhưng không tỏ ra đau đớn gì. Bộ quần áo nâu cũng giống quá, hai tay để lên bụng, bụng đắp một cái áo cánh bông đen, ở chân phản, bề bộn sách vở đẹp mờ. Sát bên phải là cái bàn nước trọt mọi khi. Giá sách bên cạnh có bức tranh Nguyễn Trãi to, treo ngay bên trên. Giá sách thấp, thành ra Nguyễn Trãi như ngồi ngay sát gần Nguyễn Tuân, nhìn xuống ông đang ngủ, cửa sổ mở một bên, còn cửa ra vào thì mở hẳn ra, chắc ông đọc sách rồi ngủ luôn. Tôi lặng lẽ bỏ đi ra. Vài giờ sau tôi quay lại, thì Nguyễn Tuân đang ngồi ở mép phản thõng chân xuống. Có một người nữa đang ở đấy, tôi tưởng ông ngồi nói chuyện thoải mái, bèn đi vào. Ông nhíu mắt nhìn từ xa, ngờ ngợ, sau nhận ra có vẻ lúng cuống, bối rối. Sao, có việc gì thế? Không, lại thăm bác thôi. Thế thì cảm ơn, thôi để lúc khác nhé. Tôi chưa hiểu, ông bèn chỉ xuống cái bô ở dưới phản. Mình sắp sửa phải. Tôi ngượng quá, vội lùi ra. Có lẽ ông nghĩ dù sao cũng có thể làm cho tôi hiểu lầm chăng, nên vội chỉ vào bao thuốc lá du lịch đã đợt đầu cái bàn con hình chữ nhật. Hút thuốc đi. Tôi từ chối và đi ra. Ông nói với theo, cảm ơn nhé, mai kia nhé, ra chơi. Người tài cũng phải làm mọi việc nhếch nhác như mọi người. Ngày xưa Ngô Tất Tố gọi là cái bã văn chương, không đi lại được. Cái khớp xương sưng tấy phải làm việc ấy tại chỗ. Tội thật. Mắt ông xem chừng kém nhiều nên nhìn mãi mới ra. Người gầy đi, ai đó ở trong phòng với ông có lẽ là người nhà, con trai hay con rể, bác sĩ cũng nên không rõ. Nguyễn Tuân đúng là có một sức hút và một sức đẩy, ông không thích tỏ bày tình cảm với ai rõ rệt, nhưng ghét ai, khinh ai thì không hề xấu xiếm. Trong đám viết văn, số người ông ghét khá nhiều, phê bình có, sáng tác có, lãnh đạo có, trẻ già, trai gái đủ cả. Mỗi người ông phát cho một nhận xét rất ác. Ông có thái độ phân biệt đối xử rất sạch sòi, ghét đuổi ngay. Không thích thì thái độ lạnh nhạt, quý mến thì mời ly rượu và nói đủ chuyện vui, nhưng không bao giờ vồ vập. Tôi để ý thấy ông có hai loại thuốc lá. Người không thích đến làm việc, ông mời loại thuốc xoàng như Tam Đảo chẳng hạn. Người ông mến thì đưa ra bao đầu lọc. Trước đây 15 năm, thuốc đầu lọc như du lịch, thủ đô, quý lắm. Đây là con người thích rạch mạch trong tình cảm, trong quan hệ giao tiếp. Không muốn tiếp thì nói rõ để người ta đi về. Khác ai kia, niềm nở tiếp rồi lúc khác về lại chửi người ta và kêu khổ. Hình như Bielinski đã phân tích rất hay loại tâm lý thị dân tịch nhỏ như thế. Tuy nhiên, trong thói quen của người mình thì vẫn không chịu nổi thái độ rạch mạch đến tàn nhẫn như thế. Tôi biết có một người trẻ tuổi không quen biết đến thăm ông hơi đường đột. Ông đuổi thẳng, anh đến gặp con gái tôi đấy à? Nó đi vắng rồi. Ông còn từ chối không cho một nhà thơ đã cao tuổi tới chúc Tết mình. Vì khi làm công tác lãnh đạo, nhà thơ này đã từng phê chuyện bữa rượu máu của ông là nhấm nháp chém đầu người. Thằng cha cũng viết văn mà sao nó ngu thế? Có lần ông giải thích với tôi như vậy. Tính cách Nguyễn Tuân khác hẳn Xuân Diệu. Xuân Diệu thì ai đến thăm cũng quý, kể cả người ông ghét. Dù họ yêu vờ yêu việt, dù vỗ tay chỉ để lấy lòng, cũng còn hơn là lạnh như tiền. Nguyễn Tuân thì không thích vờ việt. Con người này thẳng và sỗ. Không đến thì thôi, ông chỉ nói chuyện với người ông thích. Không thích thì thà sống một mình ngồi chơi với mình còn hơn, ích kỷ chăng? Cũng chẳng có hại cho ai, chỉ cốt cho mình thoải mái, ai không thích, tùy. Có ai ép ai đâu. Chắc hẳn ông nghĩ như thế. Từ nhà Nguyễn Tuân, tôi đảo đến tòa báo Văn Nghệ và gặp Nguyễn Minh Châu ở đấy. Anh đang ngồi một mình ở văn phòng ngoài. Tôi nói, vừa ở chỗ Nguyễn Tuân tới, ông ấy đang ốm, Nguyễn Minh Châu có vẻ lo lắng. Liệu có tịch không? Nguyễn Tuân đúng là một cái định nghĩa rất chuẩn về người nghệ sĩ. Viết văn thì phải độc đáo, đã viết văn thì phải độc đáo. Trong lịch sử văn học có Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du thì không kể rồi, lớn rồi đến Tú Xương, Tản Đà, Nguyễn Tuân. Tôi nói, Nguyễn Khải cho rằng trong giới nhà văn, Nguyễn Tuân là người sướng nhất. Nguyễn Minh Châu tán thành. Ông ấy đi đâu cũng có người hầu hạ, mà tự nguyện cả thôi. Vừa rồi tôi và Nguyễn Khải ở Đà Nẵng muốn có một cái xe đi Hội An chơi, bèn lấy cớ vào trước để chuẩn bị cho ông Nguyễn Tuân đến Hội An. Nói xối thế thôi, chứ chuẩn bị gì đâu. Người ta mời Nguyễn Tuân vào để viết cho một bài về Hội An. Ông ấy không đi chung, ngồi chung với ai, đi xe riêng. Đúng, Nguyễn Tuân đúng là người sướng nhất. Sướng vì chẳng cần chiều ai, chỉ chiều mình, tính khí kiêu ngạo, nhiều khi rất khoảnh, vậy mà vẫn được quý trọng. Có lẽ liên tài là một đặc điểm của nhân tính chăng? Quan Hoa, Xuân Canh Thìn.